Trạm thứ hai, nước Tống, Thiết Chiên chưa xong đã suýt mất mạng. Đến nước Tống. Một hôm Khổng Tử đang dẫn học trò diễn tập nghi lễ dưới gốc cây lớn. Hiểu theo ngôn ngữ start-up ngày nay thì đây chính là buổi demo sản phẩm ngoài trời. Không ngờ Tư Mã Hoàng Thôi nhìn thấy liền tái mặt. Ông ta nghĩ, nguy rồi. Nếu cái mô hình nhân chính này lan rộng thì lợi ích của phe mình coi như xong. Giải pháp: không phản biện, không tranh luận, không viết bài phản bác. Ông ta cho người đốn luôn cái cây. Chưa hết, còn tuyên bố sẽ xử luôn CEO Khổng. Startup chưa kịp IPO đã suýt bị xóa sổ. Khổng Tử vốn là dân học thuật, chẳng biết đánh nhau. Thế là cả đoàn phải mở chế độ e chạy KPI sinh tồn, thực hiện màn rút lui tốc độ cao, chỉ thiếu nước bật hiệu ứng tăng tốc. Trạm thứ ba, nước Trịnh, chính thức được chứng nhận là chó mất chủ. Trong lúc chạy nạn, đoàn người lạc nhau ở nước Trịnh. Khổng Tử một mình đứng đợi ngoài cổng đông. Học trò Tử Cống chạy khắp nơi tìm thầy. Một người dân bảo, có ông già đứng ở cổng đông đấy. Nhìn dáng dấp thì giống bậc thánh nhân, nhưng vẻ mặt tiêu tụy, trông chẳng khác gì một con chó mất chủ. Tử Cống nghe xong, vội chạy tới kể nguyên văn. Ai cũng tưởng thầy sẽ nổi giận, không ngờ Khổng Tử phá lên cười. Ông nói, giống bậc thánh hay không thì chưa biết, nhưng bảo ta giống chó mất chủ. Chuẩn. Quá chuẩn. Khả năng tự dỡ bản thân này, ngay cả các founder startup ngày nay cũng phải gọi bằng cụ. Màn thử thách cuối, vây khốn ở Trần, Thái. Nếu nói đâu là thời khắc đen tối nhất thì chắc chắn là y Trần, Thái chi vi. Các đại phu nước Trần và nước Thái sợ Khổng Tử được Sở Chiêu Vương trọng dụng. Thế là họ chơi hẳn một nước cờ, bao vây cả đoàn giữa vùng hoang dã. Cắt sạch nguồn tiếp tế. 7 ngày. 7 đêm. Không có lương thực. Không có cứu viện. Các học trò đói đến mức hoa mắt chóng mặt. Người thì nằm vật ra đất. Người thì bắt đầu nghi ngờ lý tưởng. Không khí trong startup xuống thấp chưa từng thấy. Đúng lúc ấy, CEO Khổng vẫn bình thản như không. Ông vừa gãy đàn, vừa giảng bài, tiện thể mở luôn cuộc họp toàn công ty, rồi nói một câu trở thành kinh điển. Quân tử dù rơi vào cảnh khốn cùng vẫn giữ được đạo nghĩa, kẻ tiểu nhân hễ lâm vào đường cùng thì dễ làm điều sai trái. Dịch sang ngôn ngữ startup, founder xịn thì cháy vốn vẫn giữ được giá trị cốt lõi. Chỉ những người thiếu bản lĩnh mới vừa hết tiền là bán luôn nguyên tắc. Một bài phát biểu đúng lúc đã kéo tinh thần cả đội trở lại. Cuối cùng, nhờ y giám đốc đối ngoại Dịch Tử Cống chạy khắp nơi vận động, quân nước Sở kéo tới giải vây. Startup của Khổng Tử cuối cùng cũng sống sót. Kết. Suốt 14 năm chu du liệt quốc, Khổng Tử gần như không gọi được một vòng vốn nào. Không có nhà đầu tư chiến lược. Không có cổ đông lớn. Không có chính quyền nào chịu triển khai mô hình ẩy nhân chính ê của ông. Thứ ông nhận được nhiều nhất là bị từ chối, bị nghi ngờ, bị đe dọa, bị đuổi đi. Có lúc còn suýt mất mạng. Nếu nhìn bằng tiêu chuẩn startup hiện đại, đây gần như là một dự án thất bại toàn tập. Nhưng lịch sử lại chứng minh điều ngược lại. Các nước chư hầu năm ấy đã biến mất từ lâu. Những ơi nhà đầu tư ê từng lắc đầu với Khổng Tử cũng chỉ còn trong sử sách. Còn bản ghi kế hoạch kinh doanh ê mang tên nhân, lễ, nghĩa mà ông kiên trì theo đuổi lại trở thành nền tảng tư tưởng ảnh hưởng sâu sắc đến văn minh Đông Á suốt hơn 2.000 năm. Đôi khi, startup thành công nhất không phải là startup gọi được nhiều vốn nhất, mà là startup có thể tồn tại thêm 2.000 năm sau khi người sáng lập đã qua đời.